Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2024, tức ngày 14 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Sau 11 năm, hôm nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC. Bắt đầu thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình được kỳ vọng đem lại rất nhiều lợi ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cảnh báo lừa đảo đầu tư tiền ảo, một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất hơn 2 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, bất ổn gia tăng tại tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Tập đoàn công nghệ Intel xây dựng hệ thống mô phỏng thần kinh lớn nhất thế giới để hỗ trợ các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo được lấy cảm hứng từ não bộ trong tương lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bắt đầu từ hôm nay, các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN do nước ta lần đầu tiên đăng cai chủ trì chính thức diễn ra tại Hà Nội theo sáng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Với chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh bền vững, lấy người dân làm trung tâm, diễn đàn sẽ thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam là đóng góp cụ thể trong nỗ lực chung tay duy trì, phát huy vai trò của ASEAN và xây dựng cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
Trải qua gần 6 thập kỷ tồn tại và phát triển, ASEAN đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau khi hoàn thành thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 trong bối cảnh thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh chóng. Bản thân các quốc gia ASEAN cũng đang đứng trước nhiều lựa chọn và câu hỏi khác nhau, như làm thế nào để duy trì vai trò trung tâm, thích ứng với sự thay đổi của khu vực và thế giới, làm sao để cân bằng và hài hòa các mối quan tâm và lợi ích của các thành viên, làm sao để cân bằng giữa đổi mới và bảo tồn các giá trị cốt lõi của ASEAN. Trong bối cảnh đó, sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN là một trong những nỗ lực của Việt Nam nhằm tạo diễn đàn để trao đổi và tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi vừa nêu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện quan trọng này.
Trong năm 2024 thì có lẽ đây sẽ là cái sự kiện đa phương lớn nhất mà Việt Nam chủ trì tổ chức. Một lần nữa thể hiện sự chủ động tích cực của Việt Nam, đóng góp tích cực hơn cho hợp tác khu vực và mong muốn phát huy cái vai trò dẫn dắt, vai trò nòng cốt trong hợp tác khu vực và trên phạm vi toàn cầu của Việt Nam. Thì tôi tin là diễn đàn lần này sẽ được tổ chức một cách thành công và sẽ tạo đà để chúng ta duy trì tổ chức diễn đàn trong nhiều năm tới đây.
Với thành phần tham gia đa dạng và tính chất mở, Việt Nam kỳ vọng diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy sự tương tác đa chiều, tạo cơ hội để người dân tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình của ASEAN, để bạn bè, đối tác hiểu hơn về ASEAN và thúc đẩy hợp tác, gắn kết toàn diện, thực chất hơn với ASEAN. Nhấn mạnh điểm mới và vai trò quan trọng của các học giả tại diễn đàn lần này, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao khẳng định.
Kỳ vọng là các học giả sẽ có những cái nghiên cứu sâu, sẽ chia sẻ ở đây. Có lẽ là sẽ nhiều những cái đề xuất, nhiều sáng kiến sẽ được đưa ra. Trên cơ sở đó, chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ đóng góp cho cái việc hoạch định cái chính sách của ASEAN nói chung. Trong năm 2025 thì ASEAN lại cũng sẽ xây dựng lộ trình một cái kế hoạch 5 năm tới nữa. Thì tôi cũng rất mong là diễn đàn của năm 2024 này sẽ đóng góp cho cái quá trình đó. Và đến năm 2025 thì sẽ có dấu ấn của diễn đàn của chúng ta đó.
Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 32, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều dự thảo luật quan trọng, trong đó có dự thảo thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Dự thảo luật lần này đã thu hẹp đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nhằm đảm bảo tính liên hoàn của việc khấu trừ nộp thuế giá trị gia tăng, xử lý những vướng mắc trong quá trình thực thi. Dự thảo luật chuyển 7 hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sang nhóm chịu thuế giá trị gia tăng, bao gồm phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, lưu ký chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, dịch vụ bưu chính viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ, dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng. Dự thảo luật quy định phương pháp khấu trừ thuế áp dụng cho cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ theo quy định của luật kiểm toán. Hóa đơn chứng từ bao gồm cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên, cơ sở kinh doanh tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Từ hôm nay, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an sẽ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó sẽ đánh giá và triển khai nhân rộng chính thức trên cả nước. Chương trình được kỳ vọng đem lại rất nhiều lợi ích phục vụ người dân và doanh nghiệp, ước tính giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Người dân có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID ngay tại nhà, chỉ với vài thao tác đơn giản trong 2 đến 3 phút mà không mất thời gian công sức đi lại chờ đợi ở những cơ quan chức năng cấp lý lịch tư pháp như trước. Việc thanh toán phí trực tuyến và nhận kết quả là phiếu lý lịch tư pháp điện tử được ký số, đảm bảo theo đúng quy định của luật giao dịch điện tử. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử này có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau. Người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy. Doanh nghiệp ứng dụng phiếu lý lịch tư pháp điện tử để thực hiện các quy trình tuyển dụng điện tử và chuyển đổi các nghiệp vụ khác mang lại nhiều giá trị cho nhân viên, người lao động. Các cơ quan nhà nước sẽ tái sử dụng kết quả phiếu lý lịch tư pháp điện tử để áp dụng ngay vào các thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình bản giấy, qua đó giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội.
Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
Như vậy, sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng trở lại để tăng cung vàng ra thị trường. Từ đầu năm đến nay, giá vàng quốc tế biến động theo xu hướng tăng. Nguyên nhân là các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm, khiến chỉ số đồng đô la Mỹ giảm điểm. Nhu cầu về vàng tăng, Ngân hàng Trung ương một số nước tăng mua vàng, tâm lý lo ngại tình hình xung đột Nga-Ukraine căng thẳng tại Trung Đông. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
Đấu giá vàng để cung ứng thêm cho thị trường cái lượng vàng, gọi là tạo thêm cái cung vàng cho thị trường. Việc này thực hiện theo phương đấu thầu, đấu giá, thực hiện theo cái quy định tại Nghị định 24 vẫn còn đầy đủ những giá trị pháp lý để thực hiện những cái chính sách này.
Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình Chính phủ tổng kết Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Gần đây, nhiều loại nông sản như cà phê, sầu riêng hay cacao tăng giá kỷ lục giúp người nông dân lãi lớn.
Đầu năm, giá cà phê neo chỉ ở mức 70.000 đồng một kg, nhưng tới nay đã tăng lên 63% lên 114.000 đồng. Mức này gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay. Tương tự sầu riêng, cacao cũng lập kỷ lục mới trong quý 1 với mức tăng gấp đôi so với đầu năm. Trong đó, sầu riêng Môn Thông trong tháng 3 đã có thời điểm tăng lên 230.000 đồng một kg, sau đó quay đầu hạ nhiệt do vào chính vụ. Với cacao, giá mỗi kg quả tươi đang được mua là từ 7.000 đến 8.000 đồng một kg, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nông dân các địa phương, xuất khẩu tăng vọt đẩy giá các nông sản liên tục lãi cao, mỗi hecta người dân thu lãi từ 200 triệu đến 3 tỷ đồng tùy từng loại nông sản. Theo các hiệp hội, giá cà phê, sầu riêng, cacao sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao vì nhu cầu của thế giới lớn, trong khi cung trong nước và toàn cầu đồng loạt giảm. Với sầu riêng, loại quả này sắp nở vụ từ tháng 5 nên giá có thể quay đầu giảm, nhưng có thể tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Đặc biệt nếu Việt Nam sớm được xuất khẩu chính ngạch sầu riêng đông lạnh, giá mặt hàng này sẽ tiếp tục có nhiều bứt phá.
Vào tối qua tại bãi biển Thiên Cầm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm nay với chủ đề Hà Tĩnh thanh âm ngày nắng mới. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
Hà Tĩnh có 137 km bờ biển trải dài từ Nghi Xuân đến Kỳ Anh với những bãi tắm nổi tiếng như là Thiên Cầm, Hoành Sơn, Kỳ Ninh, Thạch Hải. Riêng khu du lịch biển Thiên Cầm là một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Lễ hội khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 là chuỗi các hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch của Hà Tĩnh đến với du khách gần xa, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế văn hóa, xã hội. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong nỗ lực góp phần đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.
Và lúc này thì các khách sạn, nhà hàng và các điểm vui chơi giải trí của nhiều địa phương đang hoàn tất việc chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ du khách trong đợt cao điểm của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Phản ánh của phóng viên Công Luận về công tác này tại tỉnh Cao Bằng.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, các điểm danh thắng tại tỉnh Cao Bằng dự kiến sẽ thu hút lượng khách đông nhất trong năm. Rút kinh nghiệm từ những đợt nghỉ lễ trước, anh Trần Nam Lộc, hợp tác xã giới thiệu du lịch cộng đồng và sản phẩm truyền thống Cao Bằng cho biết, cơ sở của anh đã bảo dưỡng và huy động thêm phương tiện, đảm bảo 130 xe nhằm đáp ứng nhu cầu thuê xe máy của du khách.
Năm nào chúng tôi cũng phải chuẩn bị hết, nhưng mà chả có năm nào là có thể mà đầy đủ được hết. Một số dịch vụ ví dụ như là cắm trại này và thuê xe này thì chỉ nhận từ 25, tức là trước đấy một vài ngày thôi, để kịp sắp xếp mọi thứ nó sát nhất và đầy đủ nhất cho mọi người.
Cùng với các đơn vị lữ hành, các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng đưa ra nhiều gói dịch vụ giá bình ổn nhằm thu hút khách. Ông Lê Quang Sáng, phó giám đốc một cơ sở lưu trú tại thành phố Cao Bằng cho biết, hiện đã có gần 70% phòng được đặt trước.
Chúng tôi đã chuẩn bị thứ nhất là về nhân sự, thứ hai là chúng tôi đã chuẩn bị về tình trạng phòng, vệ sinh lại phòng, chuẩn bị các là chăn ga gối đệm số lượng lớn cho để phục vụ dịp lễ. Ngoài ra chúng tôi còn kinh doanh về dịch vụ ẩm thực thì chúng tôi cũng chuẩn bị về hàng hóa thực phẩm và các loại đồ uống để chuẩn bị cho một dịp lễ lớn kéo dài trong vòng 5 ngày.
Đến nay nhiều trạng bay đã kín chỗ trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Giá vé máy bay một số trạng nội địa trong kỳ nghỉ 5 ngày thậm chí sấp xỉ bằng cả một tour du lịch trọn gói đi nước ngoài. Điều này đã tạo ra nghịch lý là khách du lịch Việt nô nức xuất ngoại trong dịp 30 tháng 4, còn nhiều nhà hàng khách sạn và công ty lữ hành lớn lại tập trung hút khách quốc tế du lịch Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Thanh, ngụ quận 8, dự định tự túc đi du lịch biển lân cận thành phố Hồ Chí Minh vì tưởng kỳ nghỉ ngắn. Nay được nghỉ vài ngày, chị Nguyễn Thị Kim Thanh cho rằng đi du lịch nước ngoài sẽ hợp lý và tiết kiệm hơn du lịch trong nước.
Tôi dự định là sẽ đi Cổ Trại Câu hoặc là Thượng Hải, Bắc Kinh, Trung Quốc. Giá vé máy bay ở trong nước của mình nó cũng khá cao so với đi nước ngoài. Với lại tôi có một cái khoảng thời gian nghỉ cũng dài thì sẽ tranh thủ đi nước ngoài. Mình thấy là đi ở trong nước thì có thể là chi phí này kia nó cũng xem mình đi các nước Đông Nam Á.
Ông Phạm Anh Vũ, giám đốc công ty truyền thông du lịch Việt cho biết, từ sau dịch Covid-19, xu hướng du lịch nước ngoài của người Việt nhìn thấy khá rõ. Dễ thấy nhất, trong số gần 1.000 khách đặt tour giữ chỗ tại Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra hồi đầu tháng 4, có đến 70% du khách lựa chọn đi tour nước ngoài.
Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, cái giá vé máy bay đã là 8 triệu rồi. Tuy nhiên thì đối với một cái sản phẩm trọn gói, đi Đài Loan cùng với thời gian tương tự như vậy thì nó chỉ rơi vào khoảng độ 11 triệu. Vậy rõ ràng là có cái sự phân vân, cái sự dịch chuyển trong cái số lượng khách mà chúng tôi ghi nhận được. Có thể nói là đến 70% là du khách lựa chọn đi tour nước ngoài.
Đại diện một số doanh nghiệp lữ hành cho biết, trong bối cảnh một số hãng hàng không cắt giảm tàu bay, co hẹp đường bay, họ có ít sự lựa chọn hơn trước về dịch vụ bay để phục vụ du khách. Giá vé máy bay là khoản phí chiếm phần lớn trong tổng chi phí cấu thành giá sản phẩm tour du lịch. Vì thế, việc tăng trần giá vé máy bay thời gian qua và giá vé có xu hướng tăng cao vào những dịp cao điểm đều có tác động gây ảnh hưởng đến giá tour du lịch và quyết định đi tour của du khách. Trong giai đoạn khó khăn của du lịch trong nước, ông Nguyễn Minh Mẫn, trưởng phòng truyền thông marketing TST Tourist cho biết,
chúng tôi đang tìm kiếm những cái sự hợp tác với lại cái đối tác cũng như là liên kết với lại hệ thống nhà hàng khách sạn, và đặc biệt là trong cái quá trình xây dựng sản phẩm thì chúng tôi phải kết hợp các phương tiện lại với nhau, bao gồm là phương tiện của đường bộ, tàu hỏa với lại hàng không, không thể bỏ qua được cái phương tiện hàng không, nhưng mà chúng ta phải kết hợp để làm sao cho hài hòa cái khoảng thời gian mà khách tham quan, thay vì chúng ta là sử dụng quá nhiều cho cái việc là di chuyển trên đường.
Lễ Tết là thời điểm vàng để kích cầu du lịch, phục hồi kinh tế. Thế nhưng, câu chuyện giá vé máy bay nội địa leo thang vào những dịp này đang là rào cản lớn khiến du lịch nước ta rơi vào nghịch lý. Người dân thì đi du lịch nước ngoài, còn ngành du lịch thì nỗ lực thu hút khách quốc tế.
Mưa to kèm dông lốc 3 ngày qua tại miền Bắc đã làm 7 người thương vong với nhiều thiệt hại nghiêm trọng ở các địa phương. Tin chi tiết cho biết.
Tại tỉnh Hà Giang, mưa to kèm theo gió lốc mạnh khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong, 2 người bị thương. Nhiều nhà ở công trình phúc lợi bị hư hỏng nặng. Ước thiệt hại ở huyện Đồng Văn là hơn 1 tỷ đồng. Tại Sơn La, dông lốc và mưa to đã làm đổ mái nhà khiến một người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị tốc mái đổ sập. huyện Phú Yên bị mất điện hoàn toàn do hư hỏng nặng hệ thống điện. Ông Lò Văn Đoàn và bà Lò Thị Tanh ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết.
Mưa đá tốc hết cả mái ngói các thứ của nhà đi, chân này các thứ là ngất hết.
Không biết làm sao, hỏng hết cả nhà, cái gì cũng hỏng hết.
Tại Bắc Cạn, dông lốc làm gần 600 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Mưa dông cũng làm hơn 900 ngôi nhà ở Cao Bằng bị tốc mái, gần 120 ngôi nhà ở Tuyên Quang bị hư hỏng, gần 200 ngôi nhà ở Yên Bái bị sập đổ và tốc mái, hơn 200 hecta ngô và cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Tại tỉnh Phú Thọ, dông lốc làm một người bị thương, gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính hơn 34 tỷ đồng. Chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân, đồng thời thăm hỏi động viên gia đình có người thương vong. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, thời điểm giao mùa tháng 4, tháng 5, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh vẫn tiếp tục xảy ra. Do vậy, các địa phương cần chủ động phương án ứng phó kịp thời.
Tình trạng lừa đảo thông qua các hình thức mời gọi đầu tư tài chính trên môi trường mạng Internet vẫn tiếp diễn với nhiều thủ đoạn tinh vi. Mới đây, một phụ nữ tại Hà Nội trình báo với công an việc bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo Bitcoin.
Qua giới thiệu của bạn bè, chỉ trong vòng 2 ngày, bị hại đã nạp tiền vào hệ thống Acordon và thắng gần 230.000 đô la. Khi muốn rút tiền ra, các đối tượng yêu cầu bị hại nạp thêm tiền với lý do nộp tiền xác thực, nâng cấp tài khoản VIP, tiền rủi ro an toàn. Tổng cộng bị hại đã thực hiện 15 giao dịch và bị chiếm đoạt mất hơn 2 tỷ đồng. Thời gian qua, Công an Hà Nội và các địa phương nhiều lần cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo. Các đối tượng thường giới thiệu đây là dự án với lãi suất cao. Thời gian đầu khi tham gia đầu tư tiền ảo, người đầu tư sẽ có lãi và được kích thích nạp thêm tiền. Sau đó các đối tượng sẽ tư vấn con mồi nạp tiền nhiều hơn, sau đó không cho rút tiền để chiếm đoạt. Để phòng tránh lừa đảo, lực lượng an ninh mạng và phòng chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để tự bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chuyển sang phần tin thế giới. Bệnh viện huyện Mesot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan giáp biên giới với Myanmar vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động các nhân viên y tế đối phó với số lượng lớn người dân Myanmar phải sơ tán, đang tìm cách điều trị y tế tại đây. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
Lãnh đạo bệnh viện huyện Mesot cho biết đã tiếp nhận hết tất cả các trường hợp bị thương, không phân biệt là dân thường hay quân nhân, để điều trị y tế vì lý do nhân đạo. Giao tranh ác liệt cùng các cuộc không kích đã kéo dài suốt đêm 20 tháng 4 và tiếp diễn trong ngày 21 tháng 4 gần khu vực cầu hữu nghị số 2 giữa Thái Lan và Myanmar, cách biên giới Thái Lan chỉ khoảng 1,5 km, khiến hơn 3.000 người Myanmar đã phải vượt biên giới sang Thái Lan lánh nạn trong ngày 21 tháng 4. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đang khẩn trương triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo cho người tị nạn từ Myanmar. Chính quyền và cơ quan an ninh tỉnh Tak đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho các khu vực giáp biên giới và cung cấp thực phẩm, nước uống cho người tị nạn. Trong khi đó, tại các bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh Tak như bệnh viện Ban Wang Takhien, các bác sĩ và nhân viên y tế đã thành lập các trạm sơ cứu, chủ yếu điều trị vết thương nhẹ và đang tích cực theo dõi để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.
Israel có thể đang chuẩn bị cho việc mở lại chiến dịch quân sự quy mô lớn tại khu vực phía nam dải Gaza, bao gồm cuộc tấn công bộ binh vào thành phố Rafah. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
Trong thông điệp đặc biệt trước thềm lễ quá hải của người Do Thái, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ tiếp tục giáng thêm nhiều đòn đánh đau đớn nhằm vào lực lượng Hamas, nhóm vũ trang đã tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến gần 1.200 người chết và khoảng 205 người bị bắt làm con tin. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Trung tướng Hezi Halevi đã chính thức phê chuẩn các kế hoạch tác chiến mới của Bộ Chỉ huy Phân khu Nam, lực lượng trực tiếp triển khai chiến dịch quân sự tại Gaza. Tuy nhiên, chi tiết của các kế hoạch tác chiến mới không được đề cập. Theo một số nguồn tin khu vực, rất có thể Israel sắp triển khai kế hoạch tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah, thành phố cực nam Gaza với khoảng 1,7 triệu người đang trú ngụ và được coi là thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas. Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã liên tiếp cảnh báo và kêu gọi Israel không tấn công vào Rafah do lo ngại xảy ra khủng hoảng nhân đạo tồi tệ, cũng như khiến cho cục diện an ninh toàn khu vực leo thang phức tạp và khó lường hơn.
Hàng trăm người đã đến thắp nến cầu nguyện trên bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Australia vào tối qua để tưởng niệm 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm thương mại ở gần đó cách đây 9 ngày. Tham gia lễ tưởng niệm, Thủ tướng Australia Albanese bày tỏ.
Chúng ta tập trung ở đây tưởng nhớ những gì đã bị đánh cắp khỏi chúng ta. Khi cầu nguyện cho 6 linh hồn đã mất, hãy dành một vị trí trong trái tim mình cho những người bị ảnh hưởng, những người bị thương, những người đang chăm sóc họ, những người vẫn đang nằm viện và những người đang bước những bước đầu tiên trên con đường phục hồi khó khăn. Những người sống sót mang theo những vết sẹo vô hình của chấn thương và nỗi sợ hãi.
Indonesia vừa dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau vụ phun trào núi lửa Ruang ở tỉnh Bắc Sulawesi. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về mưa bão khi những trận mưa lớn dự kiến sẽ trút xuống nhiều địa phương ở nước này trong những giờ tới. Một số vùng ở tỉnh Quảng Đông được dự báo sẽ hứng chịu mưa xối xả với lượng mưa từ 100 cho đến 180mm. Tập đoàn công nghệ Intel đã xây dựng hệ thống mô phỏng thần kinh lớn nhất thế giới để hỗ trợ các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI được lấy cảm hứng từ não bộ trong tương lai.
Có thể gọi là Helapon, hệ thống mô phỏng thần kinh cỡ lớn này mô phỏng bộ não của con người trong quá trình xử lý thông tin, tập trung vào giải quyết các vấn đề điện toán khoa học trong vật lý thiết bị, kiến trúc máy tính, khoa học máy tính và tin học. Theo ông Mike Davis, giám đốc phòng thí nghiệm điện toán thần kinh tại phòng thí nghiệm Intel, chi phí tính toán của các mô hình AI đang ngày càng tăng với tốc độ không bền vững. Ngành này cần những phương pháp tiếp cận mới về cơ bản có thể khả năng mở rộng quy mô. Vì vậy, Intel đã phát triển Helapon kết hợp hiệu suất học sâu với khả năng học và tối ưu hóa lấy cảm hứng từ não bộ. Các chuyên gia của Intel hy vọng nghiên cứu với Helapon sẽ giúp nâng cao hiệu quả và khả năng thích ứng với công nghệ AI quy mô lớn.
Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Thua xít sao 1-2 trước chủ nhà Thái Lan trong trận đấu vào chiều tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam được 4 điểm, xếp thứ nhì bảng A và vẫn giành được chiếc vé thứ hai để vào tứ kết giải Futsal châu Á năm nay. Trong trận bán kết CUP FA vào đêm qua, dẫn trước 3 bàn nhưng Manchester United đã để Coventry City gỡ hòa, buộc phải đá hiệp phụ và sau đó phân định thắng thua trên loạt sút luân lưu. Cuối cùng Quỷ Đỏ cũng giành chiến thắng để chơi trận chung kết CUP FA gặp Manchester City. Trong khi đó, cuộc đua ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh tiếp tục gay cấn khi Liverpool đánh bại Fulham 3-1 để tạm lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng 74 điểm với Arsenal nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Real Madrid đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Barcelona trong khuôn khổ vòng 32 La Liga. Real hiện hơn chính đối thủ là Barca tới 11 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng nữa là khép lại. Đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti gần như nắm chắc ngôi vương La Liga mùa này để giành danh hiệu vô địch quốc gia thứ 36 trong lịch sử.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển Đông không mưa, gió nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Từ hôm nay sẽ bắt đầu thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó sẽ đánh giá và triển khai nhân rộng chính thức trên cả nước. Việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID được kỳ vọng đem lại rất nhiều lợi ích, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Người dân có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID ngay tại nhà chỉ với vài thao tác đơn giản mà không mất thời gian công sức đi lại, chờ đợi ở những cơ quan chức năng cấp lý lịch tư pháp như trước đây. Sau 11 năm, hôm nay Ngân hàng Nhà nước quay trở lại tổ chức đấu thầu vàng miếng. Giá vàng miếng SJC tại nước ta đang cao hơn thế giới cả chục triệu đồng một lượng. Việc Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng miếng được kỳ vọng sẽ dần kéo giảm mức chênh lệch này. Trước việc một phụ nữ tại Hà Nội vừa bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo Bitcoin, công an đề nghị người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng trên mạng Internet, các sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo để tránh rơi vào các cạm bẫy. Tập đoàn công nghệ Intel đang xây dựng hệ thống mô phỏng thần kinh lớn nhất thế giới để hỗ trợ các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo được lấy cảm hứng từ não bộ trong tương lai. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.